Tôi nhớ cảnh giới này rất rõ ràng. Khi ấy, tôi vội đốt đèn cầy và viết lại cảnh giới mà mình vừa thâm nhập. Tay tôi không ngừng viết suốt canh năm, từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Cuối canh năm, quyển Lăng Nghiêm Huyền Kính được viết xong. Thị giả đến và ngạc nhiên vì thấy tôi thắp đèn từ sáng sớm. Nhớ lại khi còn trẻ, ngài cùng thầy Tước Lãng đến núi Lô Sơn. Khi đó, vị công phu cả hai còn non nớt, chưa đủ định lực. Nghe nói có thú dữ nên không dám lên núi. Mỗi lần nhớ lại việc này, ngài lại tự hổ thẹn. Vì vậy, ngày đêm tại Lao Sơn, ngài thường tự rèn luyện định lực cho kiên cố. Ban tối cũng như ban ngày, tâm không hề sợ sệt. Trong quyển Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ, ngài đã viết: chúng ta phải nhận rõ muôn việc đều là không thật, chỉ như huyễn hóa. Phải biết dùng huyễn hóa, chứ không để nó chuyển. Ngày nọ, khi ở tại chùa Hải Ấn ở Đông Hải, tôi nhớ câu chuyện có một người lạ mặt vào toan chặt đầu Lục Tổ Huệ Năng. Vì vậy, tôi quyết định tu cách đạt định lực kiên cố như Lục Tổ. Mọi ngày, lúc ngồi thiền, tôi để cửa chính điện mở trống, sẵn sàng xả đầu mình cho bất cứ ai muốn mượn. Dần dần, tôi cảm thấy sự tu trì có phần tiến bộ. Và một đêm, tôi đang ngồi thiền, thì thị giả thấy có kẻ trộm đến. Tôi bảo, hãy để hắn vào. Tôi ngồi thẳng người bên cạnh cái đèn cầy, không chút bối rối. Khi đến cửa, gã ăn trộm ngập ngừng, không dám bước vào. Tôi bèn gọi gã vào và bảo, trong đây không có gì cả. Sau đó, tôi bảo thị giả lấy 200 đồng xu được giấu trên mái nhà để cho gã. Nếu tôi không chuẩn bị việc này, thì chắc sẽ sợ hãi lắm. Năm 1587, ngài được 42 tuổi. Đầu xuân, ngài khai đường thuyết giới cho chư đệ tử. Lúc ấy, chư tăng từ bốn phương nghe tin ngài giảng dạy, nên đổ dồn đến tham học. Các đệ tử tại gia cũng tìm đến tham vấn ngài rất nhiều, nên ngài viết cuốn Tâm Kinh Trực Thuyết dành cho những người này. Mùa thu năm đó, quan thái thú Hồ Thuận An từ quan về hưu. Khi xưa, ông trông coi ải Nhạn Môn ở phía bắc tỉnh Sơn Tây, thường ghé núi Ngũ Đài thăm ngài. Ông ta thường chép lại và cho in những bài giảng tự ngôn của ngài, vì lúc ấy ngài thường viết thơ văn theo văn thể của Lão Tử và giải thích đạo giáo theo trí huệ Phật giáo, tức ám chỉ rằng lời dạy của Lão Tử và Trang Tử chỉ giống như giáo lý sơ đẳng của Phật giáo mà thôi. Sau khi từ quan, ông đến Lao Sơn thăm ngài và có mang theo một đứa cháu, xin ngài cho xuất gia để làm thị giả theo hầu. Ngài bằng lòng và ban cho pháp hiệu Phước Thiện. Thầy Phước Thiện là thị giả luôn luôn kề cận bên ngài và cùng chịu đựng những nỗi gian nan với ngài. Chính thầy là người đã chép lại hầu hết những thi kệ và kinh văn chú giải của Ngài. Hai bộ Đông Du Tập và Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niêm Phổ cũng do Thầy Phước Thiện ghi lại. Trong những môn đệ, Phước Thiện là người có ngộ tánh cao nhất và rất có khí khái. Sau này, lúc trú tại đỉnh Ngũ Nhũ ở Lô Sơn, Ngài đã giao cho Thầy Phước Thiện chức phương trượng trụ trì chùa Pháp Vân ở núi Lô Sơn. Mở ngoặc, lời chú giải của Pháp Sư Phước Chân. Khi Ngài đến miền Đông, tôi có dịp gặp lại đệ tử thị giả của Ngài là Phước Thiện. Thị giả Phước Thiện đã trợ giúp và góp nhặt hồi ký Đông Du Tập và Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niêm Phổ. Thầy Phước Thiện là vị đệ tử giỏi nhất, thường theo hầu Ngài trong những hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm nhất. Hầu hết những bài chú giải kinh điển, thơ văn trong quyển Hám Sơn Đại Sư Mộng Du Tập đều do Thầy Phước Thiện tự tay viết lại. Sau này, Thầy Phước Thiện làm trụ trì chùa Pháp Vân tại Lô Sơn. Năm 70 tuổi, Thầy Phước Thiện ngồi tọa thiền rồi thị tịch. Đóng ngoặc. Năm 1588, Ngài được 43 tuổi. Một hôm, có một đệ tử sau khi đọc quyển Lăng Nghiêm Huyền Kính của Ngài viết ra, đã đến bạch với Ngài rằng: "Bạch Sư Phụ, cuốn sách này nói về sự quán chiếu của tâm đầy đủ rõ ràng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bỏ hết văn tự. Con sợ rằng những cái hậu học khó mà hiểu rõ những nghĩa lý thâm sâu. Con mong mỗi chữ của Thầy sẽ giúp chúng con trở về quán tâm, thì mới thật là bố thí pháp." Nghe thế, Ngài bắt đầu viết thêm cuốn Lược Thuật Thông Nghĩa Kinh Lăng Nghiêm. Mặc dù đã lập xong đại khái về ý chỉ, nhưng Ngài chưa viết hết hoàn toàn. Năm Vạn Lịch thứ 17, 1589, Ngài được 44 tuổi. Trong mấy tháng đầu năm, Ngài dành nhiều thời giờ nghiên cứu kỹ Đại Tạng Kinh trong chùa Hải Ấn, rồi bắt đầu giảng Kinh Pháp Hoa cùng luận Đại Thừa Khởi Tín cho bốn chúng đệ tử. Từ khi rời núi Ngũ Đài, Ngài vẫn có ý muốn về quê thăm viếng cha mẹ, nhưng còn sợ bị lạc vào thế đế, nên Ngài vẫn muốn tự kiểm nghiệm thân tâm. Đêm nọ, đang khi ngồi thiền, đột nhiên Ngài mở mắt ra và đọc bài kệ: "Ngày ngày khói lửa xông hư không, chim cá đồng du trong tấm kính. Đêm qua ánh nguyệt xa bầu trời, trăng đơn tự ứng với rồng đen." Mở ngoặc, chú thích. Hai câu đầu biểu trưng cho cuộc sống tạm bợ ở cõi ta bà hiển hiện rõ trong tấm gương lớn. Hai câu sau miêu tả cho sự giác ngộ, tức vượt ngoài sanh tử hay ra ngoài bầu trời của thế gian. Rồng đen có hạt châu đen huyền vô giá đeo dưới cổ. Ánh trăng sa xuống cõi ta bà để hòa hợp với rồng đen. Đây nói về sự xả bỏ mọi chấp trước thế tình của mẹ Ngài. Đóng ngoặc. Sau đó Ngài bảo thị giả: Năm nay, thầy sẽ trở về quê quán thăm cha mẹ. Tháng 10 năm đó, ngài lên Kinh Đô thỉnh một bộ đại tạng kinh cho chùa Báo Ân, rồi bắt đầu cuộc hành trình mang kinh trở về chùa Báo Ân. Tháng 11, ngài về đến nơi và thấy bảo tháp Long Giang trong chùa phóng ánh sáng liên tục cả mấy ngày. Ngày đại tăng kinh được đưa đến chùa, bảo tháp phóng ánh sáng vòng cầu hướng về phía bắc như cung nghinh ngưỡng đón. Chư tăng trong chùa sắp hàng đi theo hướng bảo tháp phóng ánh sáng. Sau khi đặt đại tạng kinh vào tàng kinh cát an toàn, hào quang chiếu sáng liên tục vài ngày không dứt. Người đến chiêm lễ trên cả hàng chục ngàn người đều cho là việc hy hữu lạ kỳ. Khi nghe tin ngài trở về, mẹ ngài liền cho người đến chùa Báo Ân để hỏi thăm xem ngày nào ngài sẽ trở về thăm nhà. Vì mục đích chính của chuyến hồi gia là chuyển vận đại tạng kinh, nên ngài sợ rằng tình mẫu tử sẽ ngăn trở và làm phiền lụy đến con đường tu đạo của mình, nên ngài đáp: ta trở về đây vì việc của Phật Pháp, chứ không phải vì việc của gia đình. Nếu mẹ ta vui vẻ như lúc chia tay, thì ta sẽ ở lại nhà 2 ngày. Ngược lại, nếu mẹ ta u sầu khóc lóc, thì ta sẽ không trở về nhà nữa. Nghe người đưa tin thuật lại lời này, mẹ ngài nói ngay: nhân duyên gặp lại con mình như tái sanh tường kiến, niềm vui mừng sung sướng tràn đầy, tại sao phải buồn tủi khóc lóc? Một ngày gặp là đủ lắm rồi, sao còn bảo là sẽ ở lại tới 2 ngày lận? Khi xưa, ngài rời nhà năm 12 tuổi, đến nay thấm thoát ngài đã 44, và cha mẹ ngài đã ngoài 80. Khi trở về, cha mẹ ngài rất vui mừng gặp lại con. Trước hôm ngài trở về, một người bà con trong họ đã hỏi mẹ ngài: con bà trở về bằng đường thủy hay bằng đường bộ? Mẹ ngài đáp: tại sao lại hỏi trở về bằng đường thủy hay bằng đường bộ?